pháp mà khi mình đến với Đức Phật mà mình cầu cho mình một cái sự chiến thắng thì là không phải, mà là cầu cho thiên hạ. Nhưng mà cái chiến thắng của mình nó chính là một cái chiến thắng thâm mật như bí tàng, thiên hạ không thấy. Cái chiến thắng đó của mình là cái chiến thắng tự kỷ, cái chiến thắng đó là cái chiến thắng khuất phục được tham sân si của mình. Cho nên cái công đức của cái đại nguyện này nó phát sinh, cái công đức của đại nguyện này phát sinh thì công đức với phước đức nó khác nhau như thế nào? Ở đời người ta hay xài chữ phước đức, trong đạo hay xài công đức. Nhưng mà định nghĩa theo phước đức của người đời là như thế nào gọi là phước đức? Mình được giúp đỡ rất nhiều. Một thầy có phước là thầy đó được mọi người ủng hộ. Thầy có phước. Một người có phước là làm gì được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ. Mình có phước. Mình có phước là được nhiều người ủng hộ và giúp đỡ. Mình có phước, phước đức. Nhưng đối với Phật Pháp, đối với người tu Bồ Tát Đạo, đối với người phát Bồ Đề Tâm, không bao giờ cầu phước có hết. Cho nên tại sao trong bài sám mà sám hối mới có nói rằng là không cầu nhân thiên phước báo. Nhân thiên phước báo là những phước báo như vậy. Không cầu nhân thiên phước báo, như vậy thì phước báo của Phật Pháp là gì? Phước báo của Phật Pháp bất khả tư nghì đối với lại chúng sinh. Bởi phước báo của đạo Phật không phải là mình có phước là nhiều người ủng hộ mình, mà mình có phước là mình ủng hộ được nhiều người. Mình có phước, mình chính là những người mà mọi người phải nương. Chứ không phải mình có phước là mình là được mọi người giúp đỡ, ủng hộ và che chở. Mà mình có phước, cái phước báo của đạo Phật, cái phước báo của thế gian là một cái phước báo thọ nhận, thọ lãnh. Cái phước báo của đạo Phật là một cái phước báo của sự bố thí, của sự xả bỏ, của sự bố thí, của sự phân phát và cho ra. Và chính cái sự mà phân phát và cho ra và bảo vệ người này hay người kia, cái đó vô cùng tận nếu mình phát huy nó. Những cái sức mà mình thọ nhận được sự ủng hộ, cái đó khi nào cũng hữu hạn. Ở nơi mỗi cá nhân họ chỉ ủng hộ mình được một phần tâm huyết, một phần thời gian, một phần gì trong đời sống của họ thôi. Họ không thể nào ủng hộ mình vô điều kiện, vô giá, có nghĩa là bằng hết cả ba nghiệp của họ, bằng hết đời sống của họ. Họ cũng chia ra, họ ủng hộ cho mình, ủng hộ cho gia đình, ủng hộ cho gì, mỗi cái một phần một phần. Và đồng thời cũng chỉ có một số chúng sinh nào đó có nhân duyên với mình, ủng hộ mình. Cho nên cái sự thọ nhận cái phước đó khi nào cũng hữu hạn. Và thọ nhận nó dưới mắt của Phật Pháp chỉ là một sự vay mượn thôi, không phải thực là phước. Phước này lại một lần nữa chỉ là một món nợ khổng lồ được mạ bằng một cái lớp vàng mỏng bên ngoài gọi là phước. Đối với một vị Bồ Tát không có thấy đó là phước, và đối với một vị hành Bồ Tát Đạo thì thấy phước của mình chính là cái năng lực mình có thể phụng sự chúng sinh hay không. Cho nên dù là nhiều hay ít, cho nên Đức Phật thành tựu từ cái nhỏ cho đến cái to. Từ cái to là độ vô lượng chúng sinh như mình nghe, và từ cái nhỏ là trong mỗi kiếp xả thân cho cọp đói ăn, xả thân cho diều hâu ăn, xả thân cho quỷ đói ăn. Trong mỗi kiếp chỉ cần như vậy thôi, chứ không cần phải độ tận chúng sinh. Tại vì độ tận chúng sinh có nghĩa là độ mỗi chúng sinh, cho nên gặp bất cứ một chúng sinh nào cũng có thể nghĩ cách để độ. Và vì vậy Đức Phật trong vô lượng kiếp gom bao nhiêu cái vô lượng cái hành đó bởi một nguyện, bởi một nguyện phát từ nhân địa khi tu hành, phát tâm là phụng sự chúng sinh. Cho nên trong vô lượng đời thực hiện cái nguyện đó, trong vô lượng đời thực hiện cái hạnh đó ở trong vô lượng đời đó, và viên mãn được cái hạnh đó, xả bỏ nó cho đến độ rằng là an trong chuyện xả, nhẫn cũng an, xả cũng an, và đạt thành một cái an gọi là sự giải thoát tối hậu, niết bàn tịch tĩnh, lúc nào cũng an. Thì như vậy Đức Phật làm từ cái nhỏ bé là từ một con người thôi, cứu một con người thôi, trong một kiếp cứu một người à, cho đến trong một kiếp cứu lượng, cứu độ nhiều người, cho đến trong một kiếp trở thành một pháp sư thuyết pháp, cho đến trong một kiếp trở thành một người không nói năng, không động tĩnh như Vô Hà đại sư, nhưng mà vẫn cứu độ chúng sinh vô lượng. Nói cũng độ mà không nói cũng độ. Mà cứu một người là để cứu muôn người, tại cứu một người như vậy để thành tựu cái hạnh xả thân, cho nên sau này mới thành tựu được cái hạnh xả đó để mà cứu độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên cứu một là cứu nhất thiết, cứu nhất thiết là cứu từng mỗi một người, cho nên không xả một ai. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật có thể cứu một người thôi, bỏ cái tánh mạng để cứu một người thôi, nhưng mà để thành toàn cái cứu nhất thiết. Có thể nói để cứu nhất thiết, có thể im lặng để cứu nhất thiết. Cho nên đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh không gì không phải là phương tiện độ sinh. Thành ra mới thành tựu được một cái trí tuệ, một cái sức trí tuệ lớn, một cái sức cứu độ lớn. Thì bổn nguyện của Ngài Địa Tạng nói trên không liền như vậy. Thực chất á, thì mỗi một vị Bồ Tát, vị nào mà thành tựu Phật quả, không có vị nào mà lìa cái nguyện này ra mà thành Phật được. Lìa cái nguyện của Địa Tạng mà thành Phật được. Nhưng giống như hồi nãy tôi nói, chư Bồ Tát thì cứu độ mười phương thế giới, nhưng mà chủ yếu là nhắm vô cái thế giới nào là chính và những cái thế giới khác là phụ. Thì cũng vậy, mỗi một vị Bồ Tát nhắm vô một cái hạnh nguyện nào đó, nhắm vô một cái hạnh nguyện nào, bởi vì chúng sinh có đa căn tánh. Những chúng sinh có căn tánh rất là mạnh thì nghe nói đến cái nguyện của Địa Tạng này mới dám theo. Còn những chúng sinh mà ngại khổ, ngại mệt mà nghe ớn lạnh xương sống, bảo giờ mình đang ở đây sung sướng, bảo xuống dưới địa ngục ở để mà chịu đựng mấy các anh khủng điên ở dưới địa ngục kia ớn lắm, thì mình sẽ không dám. Cho nên đó là lý do tại sao đối với lại chúng sinh ở thế giới này, nếu mà nói về bỏ phiếu và bầu popular thì Ngài Địa Tạng thua Quan Âm xa lắm. Tại vì mình cần Quan Âm hơn. Nhưng mà nếu mà xuống dưới địa ngục bỏ phiếu thì Địa Tạng thắng lại thắng xa. Đó. Tại vì cái chúng sinh nó cần Địa Tạng, cái cảnh giới đó cần. Nhưng mà nếu nói trên phương diện là học Phật thì mình thấy cả hai vị đó đều cần cho chúng sinh bằng nhau, kể cả Di Lặc ở cung trời, kể cả Quan Âm ở cõi người, và kể cả Địa Tạng ở dưới địa ngục. Tức là trên, trung và hạ, thượng, trung và hạ, thì thực chất đều cần như nhau. Tại vì thực chất dưới con mắt nhìn của Phật Pháp đó, thì cái khổ nào cũng là khổ tối thượng. Khổ địa ngục cũng tối thượng, mà khổ nhân gian này cũng tối thượng. Cho nên có nhiều người khổ chịu không nổi, cho đến độ phải đoạn tuyệt thân mạng của mình, bởi vì chịu hết nổi rồi. Và chứng tỏ rằng là nó cũng tối thượng. Cái khổ nào mà không tối thượng? Không có cái khổ nào hai người nói chuyện khổ với nhau xong bảo anh đỡ hơn tôi, xong người kia về thấy sung sướng. Mà cái khổ nào nó cũng bi đát thảm bằng nhau hết. Một người chết một lần ba bốn đứa con với một người chết vợ, hai cái nỗi khổ nó vẫn đau đớn như nhau à? Hay một người chết một đứa con với người chết hai đứa con nó cũng đau đớn như nhau, chứ không phải bảo khổ anh gấp đôi, anh đau gấp đôi tôi đau có nửa anh à? Không có đâu. Chết một đứa nó cũng là chết cả cuộc đời mình, mà chết hai đứa thì cũng cả cuộc đời của mình, chứ không phải gấp đôi cuộc đời đâu, đến kiếp sau cũng còn đau khổ. Mà nó cũng chỉ vậy thôi, nó cũng thấy là dày đặc rồi, nó cũng thấy đau khổ dày đặc rồi. Thế cái khổ nào nó cũng là một cái khổ tối thượng. Cho nên cảnh giới nào cũng có khổ, cảnh giới nào cũng cần được cứu độ dưới con mắt của chư Phật trong mười phương. Cho nên chư Phật phân thân có các vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh vô số, mà không chừa một cảnh giới nào hết. Và cảnh giới thiên và cảnh giới địa ngục là khó độ, cảnh giới ở giữa này dễ nhất dưới con mắt của các vị tu Bồ Tát đạo. Cảnh trời sướng quá không chịu tu, cảnh địa ngục khổ đến độ không có thì giờ tu. Còn ở cõi này là nó lành chàng, nó cũng có khổ có vui, mà nó cũng còn có cái chút thì giờ để tu tập. Nhưng mà địa ngục nó khổ cho những độ mà chẳng còn có một cái chút lúc nào rảnh nữa hết, vô gián, nó khổ quá đi. Mà cộng theo với những cái nghiệp người ta càng khổ càng mưu tính, mưu tính thoát khổ theo một cái lối tán tận lương tâm. Có nhiều cuộc đời này cũng vậy, có nhiều người bị lâm vào tình trạng nguy hiểm á, thì bắt đầu sinh tâm nghĩ kế hy sinh kẻ khác để mình thoát nạn. Anh địa ngục dĩ nhiên anh là tổ cái đó nữa, anh là toàn là những cao thủ mới xuống dưới đó, toàn là ở dưới đó là Hitler, Mao Trạch Đông cái gì đầy giấy ở dưới đó. Thành ra dĩ nhiên rằng là nó khó đổ nhất. Thế thì mình hiểu cái bổn nguyện của Địa Tạng, là mình biết được cái nguyện của Ngài Địa Tạng là nguyện như thế đó. Cái nguyện mà đại nguyện, tức là cái nguyện đó không có hết dù với dòng thời gian nào. Cho nên cái nguyện nó không hết, cho nên cái nguyện đó luôn luôn được thực hiện qua những hành. Và những hành đó là những sự độ chúng sinh vô lượng vô số trong bao nhiêu kiếp. Ngày nào nguyện nó hết thì hành nó cũng hết, ngày nào hành còn thì nguyện còn. Và cái nguyện nó của Ngài đi đôi với hành, và hành không gì khác hơn là hành nguyện. Cho nên thấy chúng sinh đau khổ, thấy như vậy thì liền suy nghĩ tìm cách độ chúng sinh. Và suy nghĩ như vậy rồi thì phải quyết định tu hành tăng tư tu ba huệ, như là mình học cái nguyện hành. Và như vậy Địa Tạng là người ứng dụng cái nguyện hành đó mạnh mẽ vô cùng, là khi phát nguyện rồi là thực hiện. Thành ra mỗi khi mình phát nguyện rồi thì mình phải nghĩ như vậy, là trong khi mình phát nguyện tu Bồ Tát Đạo, nếu gặp nghịch cảnh, nếu gặp chướng ngại thì mình phải thấy cần phải vượt qua chướng ngại về nghịch cảnh. Và vượt qua chướng ngại về nghịch cảnh đó mình giải quyết bằng cách nào? Đó. Bằng cách chống trái, bằng cách giận hờn, bằng cách tức tối, đều không phải là sự thực hiện cái nguyện mới trên, mà phải là bằng cách rằng là nhiếp phục nó, bằng cách rằng là khắc phục nó, bằng cách để cho nó không có làm cho mình bị mất cái nguyện đó, không bị chảy, không bị chùa. Thế thì khi phát một cái nguyện như vậy, một người phát nguyện đúng đại nguyện như vậy, tự nhiên người đó có một cái đại hành. Đại hành á, hành là hành á, thì tự nhiên người đó sẽ hành được vô lượng. Và người đó có đại lực, và cái sức mạnh vô song, có thể ăn nhẫn được, có thể độ chúng sinh. Và có đại hành. Đại hành nó có nghĩa là hành khắp hết, hành khắp ba đời, hành khắp mười phương. Hành cái gì vậy? Hành cái nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên đại hành là đại nguyện, cho nên đại bi là đại nguyện. Đại bi đó chỉ là cái tâm phát nguyện như vậy và cứu độ như vậy và thực hiện cái nguyện nói trên. Cho nên một khi phát được đại nguyện như vậy thì bi thành, trí thành, lực thành, hùng thành, hạnh thành. Cho nên một Bồ Tát nào cũng đầy đủ những thứ như vậy hết, đầy đủ những cái pháp như vậy hết, đầy đủ những cái bí tàng như vậy hết. Thì đó là cái trách nhiệm của Ngài Địa Tạng khi được giao phó. Và hơn nữa, bây giờ nếu mà mình xem qua cái kinh Địa Tạng này, mình sẽ thấy kinh Địa Tạng này sử dụng vào những cái mặt nào của chúng sinh. Trong này Đức Phật có dặn dò, nào là chủ mạng quỷ vương, nào là vô độc quỷ vương, nào là các vị Bồ Tát, nào là các kiên lao địa thần thưa thỉnh với Đức Phật về cái sự ủng hộ của những vị đó đối với những người nào chỉ tụng kinh Địa Tạng. Chẳng hạn như là kiên lao phát nguyện rằng là hễ cái nơi nào mà thiết lễ, mà cúng dường, mà chỉ tụng kinh Địa Tạng á, thì những vị thần đó sẽ ủng hộ cái người chỉ tụng, ủng hộ khiến cho nơi đó không bị những cái giặc dữ, không bị nạn nước, nạn lửa, không bị những cái tai họa. Kể ra đến 28 điều đó, là những cái tai nạn có thể tránh được. Rồi mới như vậy, kinh Địa Tạng là trong cái cảnh hoàn cảnh khi nào thì mình chỉ tụng cái Địa Tạng, là khi nào mà cảnh giới bất an, tình hình bất ổn, những nơi giặc giã, thì khi đó thiết lập bàn thờ thờ Ngài Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng thì cái chỗ đó được an. Rồi khi nào Địa Tạng nữa, báo hiếu phụ mẫu. Cho nên kinh Địa Tạng này cũng có thể được xếp vào trong những kinh mà báo hiếu. Tại vì ở trong này có nói đến hai vấn đề của Ngài Địa Tạng hồi xưa phát tâm tu hành, phát nguyện tu hành đều vì mẹ. Tức là một nó là một thánh nữ đó, một là quang mục nữ, hai tiền thân đều là nữ. Cho nên Địa Tạng trong tiền thân thì đa số là nữ. Có một lần kể tiền thân là vua, còn hai lần tiền thân kể là thánh nữ mới quang mục nữ, là hai người con hết sức là có hiếu đối với mẹ. Và vì muốn cầu cứu mẹ mà phát nguyện tu hành, cho nên kinh này cũng kể như là một kinh để báo hiếu. Đó. Và rồi những cái trường hợp nào nữa, là những trường hợp là chẳng hạn như là người đời hay sử dụng cầu cho tiên linh, tức những nơi nào, những người nào thường tụng kinh Địa Tạng á, thì cha mẹ mà đã quá vãng do cái công đức đó được sinh Phật quốc, cha mẹ mà nếu hiện tiền thì do cái công đức đó được mạnh khỏe. Cho nên kinh này thuộc loại một kinh để tụng báo ân và báo hiếu. Nhưng người Phật tử chỉ có một quan niệm rất là chật hẹp, là lúc nào cũng chỉ nghĩ Địa Tạng dùng để cầu siêu thôi đó. Mà thực chất là Địa Tạng cầu an, báo phụ mẫu ân, cầu siêu kiêm cầu an nữa. Bởi vì trong kinh này Thiên Lao Địa Thần có nói rõ ràng là người nào mà trì tụng kinh này sẽ được như vậy. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng xác nhận là chỗ nào mà thờ phụng Ngài Địa Tạng, chỗ nào mà có tinh thần như vậy, tức là chỗ nào có Địa Tạng thì chỗ đó được bình an. Mà bình an hay không bình an ở nơi tâm trí mình. Cho nên khi mà tâm trí của mình mà thiết lập Địa Tạng, mà có hình ảnh Địa Tạng, có tinh thần của Địa Tạng ở trong, thì tâm trí đó được bình an. Có nghĩa là một tâm trí nào đó bất an chỉ vì tâm trí đó xa lánh Địa Tạng. Tâm trí có Địa Tạng, tâm trí đó cảnh giới nó địa ngục, nó dễ thành hình. Cho nên chỉ có Địa Tạng khắc chế địa ngục. Cho nên những cái tâm trí phiền não và dễ đầy đau khổ phiền não của mình, khi nào có hình bóng của Địa Tạng vào á, thì cái mình có thể lắng đi những cái tham sân si, mình có thể lắng đi những tâm oán hờn, mình có thể lắng đi những tâm ích kỷ phát sinh ra những tư tưởng oán hờn, những tư tưởng hy sinh kẻ khác, những tư tưởng làm xấu kẻ khác, nói xấu kẻ khác và suy nghĩ xấu cho kẻ khác. Những tư tưởng đó có thể bị lấn át khi cái tư tưởng của Địa Tạng, cái niệm của Địa Tạng được thiết trí ở nơi ba nghiệp của mình, thì tâm mình có thể được bình an, thì tâm mình mới có thể an được. Bởi vì chỉ có cái nguyện phục sự chúng sinh mới phá sạch được, cái nguyện phục sự chúng sinh mới đem đến những cái công năng, những cái lực mà khắc chế đi những cái phiền não, khắc chế đi những cái xấu ích và ích kỷ. Cho nên Địa Tạng được định nghĩa như vậy, và Địa Tạng được thành lập dưới hình thức mình nhìn thấy ở trước mặt mình, pho tượng Ngài Địa Tạng đang còn chống tích trưởng đắp y đứng. Và thường thường thì Ngài Địa Tạng hay có cái hình ảnh mà ngồi trên con bạch quyển. Bạch quyển có nghĩa là một loại chó trắng mang tên là Đế Thính. Có nơi thì đề là Thiện Thính, có nơi thì đề là Đế Thính, có nơi thì gọi là Đề Thính. Thì cái hình ảnh này là Địa Tạng qua con mắt của mình nhìn thấy. Nhưng cái hình ảnh này là một vị hóa thân của Địa Tạng, và được người ta nhân cách hóa Địa Tạng qua hình ảnh của một vị thánh tăng. Thì vị thánh tăng này là Ngài Kim Kiều Giác. Thì Ngài Kim Kiều Giác này là một vị vương tử, hoàng tử, con của một vua xứ nước Tân La, ngày hôm nay là nước Đại Hàn. Hồi xưa Đại Hàn chia làm ba nước: xứ đời nhà Đường. Xứ đời nhà Đường đó, ở bên Trung Hoa đó, tức là vào thế kỷ thứ 8, thì nước Cao Ly chia làm ba, trong đó có Tân La, trong đó có Bách Tế và nước Cao Lệ. Thì về sau cái Cao Lệ này thôn tính hai nước kia, sáp nhập lại thành một nước gọi là Cao Lệ Quốc hay là Cao Ly. Việt Nam gọi là Cao Ly, mà có khi gọi Cao Lệ đó. Thì sáp nhập lại thành một, nhưng mà đương thời thì hồi đó còn chia làm ba là nước Tân La. Thì đây là một vương tử của nước Tân La. Ngài sinh vào công nguyên năm 695, tịch vào công nguyên 794, thọ 99 tuổi. Và năm 24 tuổi thì bỏ vương quốc, bỏ kinh thành, bỏ hết thảy, giống như Địa Tạng bỏ tất cả để dấn thân vào con đường độ chúng sinh vào địa ngục, độ chúng sinh. Thì Ngài bây giờ bỏ hết cung vàng địa ngọc để mà dấn thân vào cái chốn rằng là lang thang đây đó, trở thành một du tăng, đi tìm đạo và tìm đạo tràng. Vượt biển vào cho đến xứ Giang Nam, đặt chân đến núi, đến huyện Thanh Dương lúc bấy giờ, tức là núi Cửu Hoa. Và lên trên núi Cửu Hoa, ngồi tu ở trên đỉnh. Và Ngài ngồi tu ở trên núi Cửu Hoa trải qua 75 năm. 75 năm trời tu cho đến khi tịch. Thì có hai cái truyền thuyết kể rằng, khi cái truyền thuyết thứ nhất nói rằng là khi Ngài lên trên núi Cửu Hoa, thì bây giờ có một vị viên ngoại chủ cái ngôi núi Cửu Hoa này là Mẫn Nhượng Hòa. Thì ông Mẫn Nhượng Hòa này gọi là Mẫn viên ngoại đó, rất là giàu có. Thì Ngài lên trên núi này tu hành, và Mẫn Công tức là Mẫn Nhượng Hòa lên hỏi đạo và kính ngưỡng Ngài. Rồi thì Ngài xin một miếng đất để ngồi tu. Mẫn Nhượng Hòa này mới nói rằng là Ngài xin một miếng đất là xin cỡ bao nhiêu. Ngài cầm cái y và nói vừa cái y tôi thôi để tôi ngồi. Thì Mẫn Công mới bảo: vậy thì xin pháp sư cứ tự tiện. Thì ngài trải cái y ba nó trùm hết cái núi, cho nên Mẫn Công đúng lời hứa phải cúng hết núi cho ngài, nhưng mà cũng không hối hận. Và sau đó quy y với ngài cùng với người con trai, hai cha con đều quy y với ngài. Người con trai thì xuất gia đi tu với ngài, có pháp danh là Đạo Minh. Vì vậy mà mình còn nhìn thấy những cái hình tượng vẽ là Địa Tạng cầm tích trượng ngồi, hai bên một bên có một ông viên ngoại đứng hầu, một bên có một vị tu sĩ trẻ cạo đầu đứng cầm tích trượng hầu, đó là Đạo Minh và Mẫn Nhượng Hòa, hai cha con đều quy y với ngài và đều trở thành đệ tử ngài. Và một cái thuyết nữa thì nói rằng sau khi ngài lên trên núi đó, ngài ngồi tu một thời gian lâu dài, thì bữa đó chủ núi tức là Mẫn Công này mới làm một cái lễ trai tăng 100 vị tăng, nhưng kiểm đi đếm lại thì chỉ có 99 vị tăng, thiếu một. Thiếu một rồi thì mới nghe nói là trên núi của mình, tuốt trên đỉnh núi cao có một vị tu sĩ lên trên này ngồi ẩn tu lâu năm rồi. Mẫn viên ngoại này mới dẫn một cái đoàn tùy tùng kéo lên gặp cái vị tu sĩ nó trên để thỉnh xuống núi dự trai tăng cho đủ 100 vị. Thì lên thấy vị tăng này hình dáng oai nghi, dung mạo rất là trang nghiêm, uy nghi, nhìn rất là khả kính. Đang còn ngồi tham thiền, ở bên cạnh là một nồi cơm nguội cơm cũ, nhìn vào thì thấy cơm đó là một ít gạo nát trộn với lại trong sách nói là bạch thổ, tức là một loại cất trắng ăn, ngồi ăn như vậy thôi. Rồi Mẫn Công này thấy ngài hình dung như vậy oai nghi vô cùng, cho nên mới đảnh lễ và thỉnh dự cho đủ. Thì ngài mới nói rằng là: nhưng mà tôi muốn có một cái chỗ ngồi. Mẫn Công mới hỏi: vậy ngài muốn ngồi đâu? Mới bảo là: tôi chỉ muốn có một cái chỗ ngồi vừa cái y này thôi. Và rồi cũng giống như cái câu chuyện trước, là ngài trải ra và trùm hết cái y trùm hết cái núi, và cùng cái núi đó trong ngài lập nên một cái đạo tràng. Và như vậy mà ngài ở cho đến năm 99 tuổi, không bệnh không đau. Và trong suốt cái thời gian tu tập ở trên núi thì người ta gọi ngài với một cái danh hiệu Kim Địa Tạng, tại vì họ Kim. Thành ra gọi ngài là Kim Địa Tạng bởi vì có một cái hạnh nguyện sâu xa, có một hạnh nguyện đương thời chư tăng ở khắp nơi rất là ngưỡng mộ cái hạnh nguyện đó của ngài. Thành ra gọi ngài là Địa Tạng bởi vì đại Địa Tạng tượng trưng cho nguyện. Rồi năm 99 tuổi chẳng đau chẳng ốm chẳng gì hết, mạnh khỏe như thường, ngài triệu tập hết đồ chúng lên trước mặt, rồi phú chúc và dặn dò: và từ nay trở đi thì quý vị phải cố gắng mà tu tập, cố gắng phải gìn giữ cái hạnh nguyện ở nơi mình, đừng có để nó mất, thì chung cục thầy trò sẽ lại gặp nhau. Dặn dò kỹ lưỡng rồi thì mọi người suy nghĩ là hòa thượng năm nay 99 tuổi rồi mà không biết đi đâu, mà chẳng ai biết ngài đi đâu, tức là ngài đi một mình mà 99 tuổi rồi không biết ngài đi đâu, ai nấy đều thắc mắc. Thì bỗng nhiên tự nhiên ở bên ngoài nghe chim nó bay lao xào bên ngoài, nó như chấn động tổ, rồi chim nó hót âm trời, rồi vượn nó hú, rồi cả một ngọn núi cửu hoa nó tự nhiên nó rung rinh.